Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chúc quý thính giả năm mới 2018 an khang hạnh phúc trong tình yêu Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Trong buổi phát hôm nay thứ hai, mùng 1 tháng 1, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaero chưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiết Hải và Xuân Khánh sẽ trình bày những biến cố nổi bật của giáo hội trong năm 2017 vừa qua. Và trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh sẽ thuật lại hành trình đức tin và phục vụ của Hinda Nanwanga, một thiếu nữ bị bệnh tim bẩm sinh, được phẫu thuật nhờ chương trình Samaritan. Bây giờ, Tứ Quý xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 31 tháng 12 2017, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật Kính Thánh Gia. Ngài mời gọi các gia đình sống theo gương sáng của gia đình Nazareth, luôn yêu thương nhau và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa prima domenica dopo il Natale celebriamo la Santa Famiglia di Nazareth.
Anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật thứ nhất sau lễ Giáng sinh. Chúng ta mừng lễ Thánh Gia Nazareth. Bài tin mừng mời gọi chúng ta ngẫm suy về kinh nghiệm sống trong một mái nhà của Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Các ngài sống yêu thương nhau và đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Thánh Giuse và Mẹ Maria ẵm hài Nhi Giêsu lên đền thờ để hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật Môsê. Việc hiến dâng này cho thấy rằng cha mẹ hài nhi là người dưỡng nuôi chứ không phải là chủ sở hữu. Điều ấy đáng để chúng ta suy ngẫm. Các bậc cha mẹ là người dưỡng nuôi, dạy dỗ con cái để giúp con cái lớn khôn trưởng thành, chứ cha mẹ không phải là chủ sở hữu con cái. Cử chỉ dâng con cho Thiên Chúa nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa mới là chủ của lịch sử cá nhân cũng như gia đình. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Từng gia đình được mời gọi tái nhận biết quà tặng và thiên chức này, đó là bảo vệ và giáo dục con cái, là giúp con cái biết mở ra đối với Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Tin mừng kể về hai cụ già và cũng là hai bậc ngôn sứ, đó là cụ ông Simeon và cụ bà Anna. Các cụ được đầy thánh thần nên nói về hài nhi Giêsu cho hết mọi người. Thiên Chúa đã đặt em bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Em còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Những lời tiên tri ấy vén mở cho chúng ta thấy, Thiên Chúa đến để đốn ngã những hình ảnh sai lầm mà chúng ta tự tạo ra về Thiên Chúa cũng như về chính mình. Chúa đến để chống lại những an toàn giả tạo của thế gian mà chúng ta cậy dựa. Chúa đến để làm cho chúng ta thức tỉnh mà vững bước trên con đường của những giá trị nhân bản chân thực và những giá trị tin mừng. Trên con đường tái sinh và phục sinh này, không một hoàn cảnh nào, không một gia đình nào bị loại trừ. Mỗi lần trong gia đình có những thương tổn, có những mong manh, khó khăn và thất bại, thì mọi người được mời gọi trở lại cội nguồn của kinh nghiệm Kitô để mở ra những con đường mới, để mở ra những khả thể vượt ngoài sức tưởng tượng. Bài tin mừng kể tiếp, khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền thì trở về thành Nazareth miền Galilee, còn hài nhi ngày càng lớn lên thêm vững mạnh đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Có một niềm vui lớn lao của gia đình, đó là sự lớn mạnh trưởng thành của các con, tất cả chúng ta đều biết điều ấy. Hài nhi Giêsu lớn lên thêm vững mạnh, thêm khôn ngoan, được ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa. những điều ấy diễn ra cho những người con, cho hài nhi Giê-xu. Chúa Giê-xu thực sự là một con người giữa loài người chúng ta. Con Thiên Chúa trở thành một trẻ thơ để từng ngày lớn lên, để thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, để ơn phúc Thiên Chúa đổ xuống trên người. Mẹ Maria và Thánh Giuse rất vui khi nhìn thấy tất cả những điều ấy đến với người con Giê-xu. Và đó cũng là nhiệm vụ của một gia đình, nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đầy đủ và hài hòa của trẻ thơ, để trẻ thơ có thể có một cuộc sống tốt đẹp như Thiên Chúa muốn và để xây dựng thế giới. Đó cũng là lời cầu chúc của cha, xin gửi đến tất cả các gia đình hôm nay. Nguyện xin mẹ Maria là nữ vương các gia đình, truyền cầu cho chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm mọi người, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi xin bày tỏ sự gần gũi với các anh chị em chính thống Copt ở Ai Cập vì bị những cuộc tấn công cách đây 2 ngày tại một nhà thờ và một cửa hàng vùng ngoại ô Cairo. Xin Chúa thương nhận linh hồn những người quá cố. Xin Chúa nâng đỡ những người bị thương, ủi an các gia đình và các cộng đoàn, và xin Chúa hoán cải tâm hồn những kẻ đã gây ra bạo lực. Hôm nay, cháu muốn gửi lời chào đặc biệt tới các gia đình, xin Chúa Thánh Thần chúc lành và hướng dẫn gia đình anh chị em. Cha chào thăm tất cả anh chị em là dân thành Roma và khách hành hương. Ngày cuối năm này, chúng ta đừng quên tạ ơn Thiên Chúa vì mọi ơn lành ta đã nhận trong năm qua. Chúng ta hãy dành thời gian để nhìn lại, để tạ ơn. Nếu nhìn lại những khó khăn, chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì đã giúp ta vượt qua những giây phút ấy. Hôm nay là một ngày tạ ơn. Chúc anh chị em ngày tốt lành. Cảm ơn anh chị em vì những lời cầu chúc. Mong anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho cha. Hẹn gặp lại anh chị em. Sau đó, vào 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều 1, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và kinh Te Deum, tạ ơn Thiên Chúa, nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài đặc biệt ca ngợi mẹ Maria và diễn tả lòng biết ơn dành cho người dân thành Roma. Trong bài giảng ngắn, Đức Thánh Cha nói, khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con của Ngài. Giờ kinh chiều hôm nay ở trong bầu không khí thời gian đã hoàn tất, không phải vì đây là buổi chiều cuối cùng của năm dương lịch, nhưng xa hơn thế, bởi vì đức tin giúp chúng ta chiêm ngắm và cảm nhận chính Chúa Giê-xu, đấng là ngôi lời Thiên Chúa, đã trở nên người phàm, đã hoàn tất thời gian của vũ trụ và của lịch sử nhân loại. Được sinh ra bởi người phụ nữ, Chúa Giê-xu được sinh ra từ một người phụ nữ, từ cung lòng mẹ Maria. Mẹ Maria là mẹ của ngôi lời nhập thể, là Theotokos, là mẹ Thiên Chúa. Có thể nói rằng, qua mẹ, Thiên Chúa đưa thời gian tới hồi viên mãn, qua trái tim khiêm nhường và đầy lòng tin của mẹ, qua trái tim bằng thịt và tràn đầy thánh thần của mẹ. Từ mẹ, giáo hội kế thừa và tiếp nối tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về những điều tuyệt vời mà Thiên Chúa đã thương ban. Trong đó, lòng biết ơn sâu nặng bắt đầu từ việc chiêm ngưỡng một trẻ sơ sinh được bọc tã đặt nằm trong máng cỏ. Niềm vui ấy trải rộng khắp nơi nơi, đến mọi người trên toàn thế giới. Lời tạ ơn, lòng biết ơn đến từ ân sủng Thiên Chúa ban, chứ không đến từ chúng ta. Trong bầu không khí linh thiêng này, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài thương ban trong năm qua. Chúng ta cũng dâng lên Chúa năm mới sắp đến. Ngay trong năm 2017 này, Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành hồn xác. Thế mà con người bằng nhiều cách khác nhau đã gây ra lãng phí, gây ra thương tổn, gây ra dối trá, bất công và chết chóc. Những cuộc chiến tranh cho thấy sự tái diễn không ngừng của những kiêu căng ngạo mạn, phi lý. Có cả những tội lỗi lớn nhỏ chống lại sự sống, sự thật và tình huynh đệ. Những điều tệ hại ấy làm thoái hóa đời sống con người, xã hội và môi trường. Chúng ta muốn từ bỏ mọi thứ xấu xa ấy, nhưng để làm được điều đó, trước mặt Thiên Chúa, trước mặt anh chị em, trước công trình sáng tạo, chúng ta phải thừa nhận rằng đây là trách nhiệm của chúng ta. Buổi kinh chiều này giúp chúng ta nhìn thấy ơn sủng của Chúa Giêsu và ơn sủng ấy hiển hiện nơi mẹ Maria. Trong tâm tình tạ ơn với tư cách là giám mục Roma, lòng tôi nghĩ về những người trong thành phố này đang sống với con tim rộng mở. Tôi đồng cảm và biết ơn với những con người nơi đây vì tất cả những gì họ đóng góp hàng ngày, từ những cử chỉ bé nhỏ và quý giá vì lợi ích cho thành Roma. Họ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cách tốt đẹp hơn những gì đòi hỏi. Họ tham gia giao thông một cách khôn ngoan và thận trọng, họ tôn trọng nơi công cộng, họ quan tâm giúp đỡ những người cao tuổi và những ai gặp khó khăn, vân vân. Những cử chỉ ấy và hàng ngàn, hàng vạn cử chỉ khác cho thấy tình yêu mến cụ thể mà họ dành cho thành Roma. Không phải với các bài phát biểu, không phải với các quảng cáo, nhưng với phong cách đầy tính giáo dục và văn hóa trong đời sống thường ngày, họ lặng lẽ xây dựng đời sống chung và đóng góp cho công ích. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ các bậc cha mẹ, các thầy cô và các nhà giáo dục, vì họ đồng hành, nâng đỡ và cố gắng giáo dục con cái và các thanh thiếu niên thành những người sống có trách nhiệm, sống thuộc về cộng đồng, biết quan tâm chăm sóc đời sống thực tế xung quanh. Những con người ấy, ngay cả khi họ không được biết đến trên tin tức, thì họ vẫn chiếm phần đông đang sống ở thành Roma này. Nhiều người trong số họ đang phải sống trong những điều kiện kinh tế rất eo hẹp, nhưng họ không than phiền, không oán giận. Thay vào đó, họ cố gắng làm việc, làm mọi việc trong mọi ngày để cải thiện từng chút từng chút. Hôm nay để tạ ơn Thiên Chúa, tôi mời gọi mọi người cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với biết bao con người đang chung tay xây dựng vì ích chung. Họ đã yêu mến thành phố này không phải bằng lời nói, nhưng bằng những hành động cụ thể.
Quý vị đã nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng nhìn lại những biến cố nổi bật của giáo hội trong năm 2017 vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm 2017 vừa kết thúc, có nhiều hoạt động tại thủ đô giáo hội. Chúng tôi xin điểm lại một số sau đây. Trước tiên là tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 đã được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh ngày 13 tháng Giêng năm ngoái. Công nghị Giám mục Thế giới này sẽ tiến hành vào tháng 10 năm nay 2018 về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Chủ tọa cuộc họp báo là Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và vị phụ tá là Đức cha Fabio Fabene. Ngoài ra cũng có hai bạn trẻ nam nữ thuộc giáo xứ Thánh Thomas More ở Roma. Tài liệu dài 26 trang khổ lớn, hay là 69 trang khổ nhỏ theo ấn bản của nhà xuất bản Vatican. Đây không phải là một văn kiện giáo huấn, nhưng chỉ là những dữ kiện gợi ý suy tư để thu thập ý kiến của các thành phần dân Chúa. Sau phần nhập đề văn kiện lần lượt bàn tới trong ba chương, thứ nhất là tình trạng giới trẻ trên thế giới ngày nay, một thế giới đang thay đổi mau lẹ. Văn kiện nói về những thế hệ trẻ, họ thuộc về các nhóm nào, những điểm tham chiếu về nhân sự và tổ chức, và người ta đang tiến tới một thế hệ gắn liền với các kỹ thuật truyền thông tân tiến. Sau cùng tài liệu nói về những người trẻ và những chọn lựa. Phần thứ hai bàn đến đức tin, sự phân định và ơn gọi. Ơn phân định giúp nhận diện, giải thích và lựa chọn. Tiếp đến là những con đường ơn gọi và sứ mạng, sau cùng là sự đồng hành với người trẻ. Phần thứ ba trình bày hoạt động mục vụ, cụ thể là đồng hành với người trẻ theo ba hành động đi ra ngoài, nhìn xem, kêu gọi. Kế đến là đối tượng nhắm tới, tức là tất cả mọi người trẻ không trừ một ai, rồi cộng đoàn trách nhiệm và những nhân vật người trẻ tham chiếu. Rồi tài liệu bàn đến những môi trường người trẻ, đời sống thường nhật, các lĩnh vực chuyên biệt mục vụ, thế giới kỹ thuật số. Tài liệu cũng nói về các phương tiện như các ngôn ngữ mục vụ, việc chăm sóc giáo dục và những hành trình loan báo tin mừng, sự thinh lặng, chiêm niệm và cầu nguyện. Phần 3 cũng có một thiên bàn về vai trò của mẹ Maria.
Tài liệu chuẩn bị được gửi tới các hội đồng giám mục, các thượng hội đồng của các giáo hội Công giáo Đông Phương, các cơ quan trung ương tòa thánh và một số cơ quan khác như Hiệp hội cấp bề trên tổng quyền dòng Nam, để tham khảo ý kiến dựa theo bản câu hỏi đính kèm. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng được hỏi ý kiến qua một mạng Internet về những mong đợi và cuộc sống của họ. Các bản trả lời góp ý sẽ được dùng để soạn tài liệu làm việc cho công nghị của các giám mục thế giới. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Bandisseri giải thích rằng danh từ giới trẻ hay người trẻ trong văn kiện này được hiểu là những người từ 16 đến 29 tuổi, tuy cũng co giãn tùy theo môi trường văn hóa và xã hội. Ngoài ra, từ ơn gọi trong văn kiện chuẩn bị không phải chỉ nói về ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến, nhưng nói về ơn gọi nói chung của người trẻ, ơn gọi yêu thương. Nói chung, tài liệu chuẩn bị này còn rất tổng quát, nhưng có giọng đối thoại, phát họa hoạt động mục vụ đối với người trẻ. Cổ võ đi ra ngoài những khuôn mẫu có sẵn, đến gặp người trẻ tại nơi họ đang ở, thích ứng tới thời gian và nhịp sống của họ, như Đức Thánh Cha đã nói. Đi ra ngoài sự cứng nhắc là điều làm cho việc loan báo niềm vui của phúc âm ít được tín nhiệm. Điểm mới trong việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục là một bản câu hỏi đầu tiên được công bố và gửi đến các người trẻ thuộc tất cả các giáo phận trên thế giới. Sau đó có một cuộc tham khảo thứ hai dành cho tất cả các người trẻ qua mạng Internet về những mong đợi và cuộc sống của họ. Đức cha Fabio Fabene, phụ tá Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho biết, cổng thông tin điện tử về Thượng Hội đồng Giám mục Giới Trẻ tên là Sinodo Giovanni 2018.va hoạt động từ ngày 1 tháng 3 năm ngoái. Cả những người trẻ không thuộc Kitô giáo cũng có thể góp ý qua mạng này. Theo quyết định của Đức Thánh Cha và Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, một tiền Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được triệu tập trong những ngày trước lễ lá, từ ngày 19 đến 24 tháng 3 tới đây, với sự tham dự của các đại biểu giới trẻ từ các hội đồng giám mục và các phong trào và hội đoàn trẻ, với mục đích góp ý cho các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay.
Trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự công nghị chiều ngày 28 tháng 6 để tấn phong năm hồng y mới mà Ngài đã xướng danh hơn một tháng trước đó. Đứng đầu danh sách, Đức Hồng Y Jean Sacbo, 74 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Bamako, thủ đô Mali bên Phi Châu. Vị thứ hai là Đức cha Juan José Omeya, 71 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha. Thứ ba là Đức cha Anders Arborius, 69 tuổi, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển. Ngài từ tin lành Luther, theo công giáo năm 20 tuổi, gia nhập dòng Camelo Nhặt Phép, du học tại Bỉ và Roma. Vị thứ tư là Đức cha Louis Marie Linh, Mangkanelkhun, 73 tuổi, đại diện tông tòa Pak Se bên Lào. Và mới đây Ngài được Đức Thánh Cha thuyên chuyển về giáo phận thủ đô Viên Chăn của Lào. Sau cùng là Đức cha Gregorio Rosa Chavez, 75 tuổi, giám mục phụ tá tổng giáo phận San Salvador từ 35 năm nay. Từ khi làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 49 hồng y cử tri, tức là 40% hồng y dưới 80 tuổi. Phần lớn Ngài chọn các vị từ những vùng ngoại biên, quần đảo Tonga trong Thái Bình Dương, nước Capo Verde ở bên Phi Châu thay vì Venezia, Đông Bắc Italia, Myanmar, Papua Tân Guinea, vân vân. Nay có thêm Lào, Mali, El Salvador và Thụy Điển. Các hồng y mới được coi là cùng một chiều hướng với Đức Thánh Cha đương kim. Trong số 120 hồng y cử tri hiện nay, có 53 vị đến từ Âu Châu, trong số này 24 vị là người Ý. Từ Trung và Nam Mỹ có 20 vị, Bắc Mỹ 13 vị, Á và Phi Châu mỗi đại lục có 16 vị, và sau cùng là 3 vị từ Châu Đại Dương. Trong ba công nghị đầu, Đức Thánh Cha giảm bớt số hồng y người Âu và Italia trong số các hồng y cử tri. Trong năm hồng y được bổ nhiệm năm vừa qua, không có vị nào người Ý.
ngày 11 tháng 7 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố tông thư tự sắc của Ngài với tựa đề Majorem ad Dilectionem, không có tình yêu nào lớn hơn. Qua đó, Ngài thiết lập một con đường thứ tư để cứu xét phong chân phước cho các vị tôi tớ Chúa, ngoài ba con đường vốn được áp dụng cho đến nay. Với tự sắc này, Đức Thánh Cha Francisco mở đường cứu xét phong chân phước cho những tín hữu do tình bác ái thúc đẩy, anh dũng dâng hiến mạng sống mình cho tha nhân, trong tự do và tự ý chấp nhận một cái chết chắc chắn và sớm, với ý hướng theo Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng vì chúng ta, vì thế cả chúng ta cũng phải hiến mạng sống vì anh em. Như đã biết, từ nhiều thế kỷ, các quy luật của giáo hội công giáo dự kiến rằng chúng ta có thể tiến tới việc phong chân phước cho một vị tôi tớ Chúa theo một trong ba con đường. Thứ nhất là con đường tử đạo, là sự noi gương tột đỉnh của Chúa Kitô và là chứng tá cao cỡ nhất về đức bác ái. Ý niệm truyền thống về sự tử đạo bao gồm sự tự nguyện của nạn nhân chấp nhận cái chết hung bạo vì tình yêu Chúa Kitô, sự ghét bỏ của kẻ bất hại đối với đức tin hoặc một nhân đức khác của Kitô giáo, sự dịu dàng và tha thứ của nạn nhân noi gương Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá đã cầu xin Chúa Cha thương xót những kẻ giết Ngài.
Con đường thứ hai là các nhân đức anh hùng được vị tôi tớ Chúa thực thi một cách mau mắn, sẵn sàng hài lòng, và nhất là các hành động thường để đạt tới một mục tiêu siêu nhiên, và trong một thời gian thích hợp, hoặc đến độ trở thành một lối sống bình thường và hành động phù hợp với tin mừng. Đây là những nhân đức hướng thần, tin cậy mến, các nhân đức cột trụ, khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ, và những nhân đức đi kèm, thanh bần, vâng phục, khiết tịnh và khiêm tốn. Con đường thứ ba ít được biết đến và ít được theo đuổi, nhưng cũng dẫn đến cùng kết quả như hai con đường trên đây. Đó là con đường của những trường hợp ngoại lệ như được gọi trong Bộ Giáo luật năm 1917. Sự nhìn nhận những trường hợp này đưa tới việc xác nhận một việc tôn kính có từ lâu đời, nghĩa là sau triều đại Đức Giáo Hoàng Alessandro III và trước năm 1534, như Đức Giáo Hoàng Urbano VIII đã quy định. Ngài là vị đại lập pháp về những án phong thánh. Sự xác nhận việc tôn kính kỳ cựu cũng được gọi là sự phong chân phước tương đương. Ba con đường này vẫn mở rộng và có thể tiến hành, nhưng dường như không đủ để giải thích tất cả những trường hợp có thể được phong thánh. Thực vậy, gần đây Bộ Phong Thánh đã đặt câu hỏi, phải chăng không đáng được phong chân phước hay sao những vị tôi tớ Chúa theo gương Chúa Kitô đã tự do và tự ý dâng hiến và hy sinh chính mạng sống mình vì anh chị em trong một cử chỉ bác ái tột độ là nguyên nhân trực tiếp làm cho họ chết và qua đó thi hành lời Chúa. Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sống mình vì bạn hữu. Đây là việc du nhập một con đường thứ tư mà chúng ta có thể gọi là con đường hiến mạng, dâng hiến sự sống. Tuy có một vài yếu tố có thể làm cho con đường này giống con đường tử đạo, cũng như con đường các nhân đức anh hùng, nhưng con đường thứ tư này nhắm đề cao giá trị chứng tá Kitô anh dũng mà cho đến nay không có một thủ tục đặc biệt nào để cứu xét, vì nó không thuộc loại tử đạo và cũng chẳng thuộc loại các nhân đức anh hùng. Con đường hiến mạng phần nào giống con đường tử đạo vì có một sự anh dũng hiến mạng sống của mình, kể cả chấp nhận cái chết, nhưng nó khác biệt vì ở đây không có kẻ bách hại muốn áp đặt sự chọn lựa của họ chống lại Chúa Kitô. Cũng vậy, con đường hiến mạng sống, con đường các nhân đức anh hùng vì có một hành vi anh dũng của đức bác ái hiến mình noi gương Chúa Kitô, nhưng khác biệt vì không phải là một sự biểu hiện việc thực thi lâu dài các nhân đức và đặc biệt là đức bác ái dũng cảm. Dầu sao, nó cũng đòi phải thực hành một cách bình thường đời sống Kitô, làm cho quyết định hiến mạng sống mình một cách tự do và tự nguyện trở thành điều khả dĩ và có thể hiểu được qua một cử chỉ tột cùng của tình yêu Kitô, vượt lên trên bản năng tự nhiên là bảo tồn mạng sống mình, noi gương Chúa Kitô, đấng tự hiến cho Chúa Cha trên thập giá vì trần thế.
Trong năm qua, Ngày Thế giới Người Nghèo đã được cử hành lần đầu tiên vào Chủ nhật 19 tháng 11 tại nhiều nước trên thế giới. Riêng tại Roma, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và trong số các tín hữu dự lễ có 4.000 người nghèo. Sau thánh lễ, 1.500 người được dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. 2.500 người còn lại được phân phối tới các chủng viện và một số nhà dòng khác. Ngày Thế giới Người Nghèo được Đức Thánh Cha ấn định vào cuối năm thánh lòng thương xót và từ nay được cử hành vào Chủ nhật thứ 33 thường niên. Trong sứ điệp công bố ngày 13 tháng 6 năm ngoái, đã chuẩn bị cho việc cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo được cử hành lần đầu tiên với chủ đề Chúng ta đừng yêu bằng lời nói, nhưng bằng việc làm cụ thể. Sau khi trưng dẫn những lý do kinh thánh và thần học, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thực thi bác ái cụ thể với người nghèo trong đời sống thường nhật và cử hành chung Ngày Thế giới Người Nghèo vào Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm vừa qua. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết:
Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến người nghèo như những người đón nhận một công việc thiện nguyện tốt cần phải làm mỗi tuần một lần, hoặc là đối tượng của những cử chỉ thiện chí nhất thời cần làm để lương tâm được an bình. Những kinh nghiệm ấy tuy có giá trị và hữu ích để gây ý thức về những nhu cầu của biết bao nhiêu anh chị em và những bất công thường là nguyên nhân gây ra chúng, phải dẫn đến một cuộc gặp gỡ đích thực với người nghèo và đưa tới một sự chia sẻ trở thành lối sống. Thực vậy, kinh nguyện, hành trình môn đệ và sự hoán cải được kiểm chứng xem có chân chính theo tinh thần tin mừng hay không qua việc thực thi đức bác ái chia sẻ. Từ cách thức sống như thế nảy sinh niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn, vì ta động chạm cụ thể đến thân mình Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn thực sự gặp Chúa Kitô thì cần phải động chạm đến thân mình Ngài trong thân thể tàn tạ của người nghèo đầy vết thương như một sự lãnh nhận mình Thánh Chúa trong bí tích thánh thể. Mình Chúa Kitô được bẻ ra trong thánh lễ, ta tìm được trong đức bác ái chia sẻ nơi những khuôn mặt và nơi những người anh chị em yếu thế nhất. Những lời của Thánh Giám mục Gioan Kim Khẩu vẫn luôn vang dội thời sự. Nếu anh chị em tôn kính mình Chúa Kitô thì đừng coi rẻ Ngài khi Ngài trần trụi, đừng tôn kính Chúa Kitô thánh thể với những phẩm phục bằng tơ lụa, trong khi bên ngoài đền thờ anh chị em lơ là với Chúa Kitô khác đang chịu sầu khổ vì lạnh lẽo và trần trụi. Vì thế, chúng ta được kêu gọi giơ tay cho người nghèo, gặp gỡ họ, nhìn họ tận mắt, ôm lấy họ để làm cho họ cảm thấy hơi ấm của tình thương phá vỡ cái vòng cô đơn. Bàn tay họ giơ ra cho chúng ta cũng là một lời mời gọi ra khỏi tình trạng yên hàn thoải mái của chúng ta và nhìn nhận giá trị mà sự thanh bần tạo nên nơi chính mình.
Đức Thánh Cha viết thêm rằng, chúng ta hãy noi gương Thánh Francisco Assisi, chứng nhân về sự thanh bần chân thực. Chính nhờ ngắm nhìn Chúa Kitô, Thánh nhân biết nhận ra và phụng sự Chúa nơi những người nghèo. Do đó, nếu chúng ta muốn đóng góp hữu hiệu để thay đổi lịch sử, tạo nên sự phát triển đích thực, thì cần phải lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và dấn thân, nâng họ khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Đồng thời, tôi nhắc nhở những người nghèo đang sống trong các thành thị và cộng đoàn chúng ta, đừng đánh mất ý nghĩa sự thanh bần theo tinh thần tin mừng mà họ mang dấu tích trong cuộc đời của họ. Chúng ta biết khó khăn lớn nảy sinh trên thế giới ngày nay trong việc xác định rõ ràng sự thanh bần. Nhưng nó đang gọi hỏi chúng ta mỗi ngày với hàng ngàn khuôn mặt mang dấu vết đau khổ, bị gạt ra ngoài lề, bị áp bức, bạo lực, tra tấn, tù đày, chiến tranh, thiếu tự do và phẩm giá, dốt nát và mù chữ, thiếu chăm sóc y tế và công ăn việc làm, nạn buôn người và nô lệ, lưu vong và lầm than, bị cưỡng bách di cư. Nghèo đói có khuôn mặt của những người nam nữ, trẻ em bị bóc lột vì những lợi lộc hèn hạ, bị chà đạp theo những tiêu chuẩn quyền lực và tiền bạc. Chúng ta phải thiết lập danh sách đau thương chẳng bao giờ đầy đủ ấy, đứng trước nghèo đói là kết quả của bất công xã hội, sự ham hố của một thiểu số và sự dửng dưng của đại đa số. Đáng tiếc là thời nay, ngày càng xuất hiện thứ giàu sang trắng trợn, tập trung trong tay một thiểu số người ưu tiên và thường có kèm theo tình trạng bất hợp pháp. Sự bóc lột thẳng tay phẩm giá con người gây ra gương mù là sự nghèo đói lan rộng trong nhiều lĩnh vực xã hội trên thế giới. Đứng trước cảnh tượng ấy, chúng ta không thể giữ thái độ bất động, cam chịu. trước cảnh nghèo cản trở tinh thần sáng kiến của bao nhiêu người trẻ, cản ngăn họ trong việc tìm kiếm một công ăn việc làm. Cảnh nghèo làm tê liệt ý thức trách nhiệm, khiến người ta thích ủy việc cho người khác và tìm kiếm những ân huệ. Cảnh nghèo làm ô nhiễm sự tham gia và thu hẹp không gian của sự chuyên nghiệp và hạ giá công trạng của người làm việc và sản xuất. Đứng trước tất cả những tình trạng đó, cần có một quan niệm mới về cuộc sống và xã hội.
Một biến cố được dư luận đặc biệt chú ý trong năm qua, đó là hồi tháng 2 năm 2017, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Hồ Sơ đến điều tra tại Mễ Du về khía cạnh mục vụ tại đây. Đức Cha Hồ Sơ thuộc dòng Thánh Palotin, năm nay 75 tuổi, nguyên là một thừa sai bên Phi Châu và từng làm đồng tổng thư ký bộ truyền giáo trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Warsaw Praha ở Ba Lan. Công tác ngài được Đức Thánh Cha ủy thác là đến Mễ Du để thu thập thêm những kiến thức về tình hình thực tế và nhất là các nhu cầu của các tín hữu đến đó hành hương và dựa theo đó đề nghị những sáng kiến cho tương lai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Avvenire, số ra ngày 19 tháng 5 năm ngoái ở Italia, Đức Cha cho biết đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ, quan sát ở Mễ Du và cảm tưởng của ngài là tích cực. Công việc mục vụ ở đó được thi hành rất cấp bách, được phát triển và rất đa dạng. Việc mục vụ ấy dựa trên lòng sùng kính Thánh Mẫu, nhưng đồng thời cũng quy hướng về Chúa Kitô như trung tâm, chầu mình Thánh Chúa, ngắm đàng Thánh Giá, đọc kinh Mân Côi. Điều chắc chắn là tôi đã không thấy những điều tưởng tượng hoặc sai trái. Tôi đã nhận thấy bầu không khí mặc niệm, cầu nguyện, chiêm niệm. Tóm lại là có sự sốt sắng sâu rộng về tinh thần. Điều gây ấn tượng mạnh nơi Đức Tổng Giám mục Hoser là phẩm chất các cuộc ban bí tích hòa giải và cả việc huấn luyện lương tâm với các cuộc gặp gỡ, học hỏi được tổ chức tại Mễ Du. Số các tín hữu hành hương không giảm sút.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Il Giornale số ra ngày 10 tháng 12 vừa qua ở Italia, Đức Tổng giám mục Henrik Hoser cho biết, vấn đề các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia chưa được giải quyết, nhưng có thể thực hiện những cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại đây. Đức Tổng giám mục Hoser xác định, đúng là tôi đã nói, ngày nay các giáo phận và các cơ quan khác có thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức ở Mễ Du. Việc này không còn là vấn đề nữa. Việc tôn kính ở Mễ Du được phép và không bị cấm, không cần phải làm trong bí mật, miễn là các cuộc hành hương ấy có tính chất thiêng liêng và không quan tâm tới những cuộc hiện ra của Đức Mẹ với những người được thị kiến. Vấn đề thị kiến này chưa được giải quyết. Những người liên hệ đang làm việc tại Vatican, văn kiện đang ở Phủ Quốc vụ Khanh và chúng ta phải chờ đợi. Dĩ nhiên chúng ta cần có lời tuyên bố của Đức Thánh Cha. Ngài đã nghiên cứu phúc trình của Ủy ban điều tra do Đức Hồng Y Camillo Ruini làm chủ tịch.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Xuân Khánh xin thuật lại hành trình đức tin và phục vụ của Hinda Nanwanga, một thiếu nữ bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật nhờ chương trình Samaritan.
Đã từ lâu, Hinda Nanvanga, một cô bé 13 tuổi người Uganda, cảm thấy không được khỏe. Cô bé ao ước có thể chạy nhảy vui chơi như các bạn học cùng lớp, nhưng không thể được vì chẳng mấy chốc là cô đã cảm thấy mệt. Trái tim của Hinda luôn đập mạnh và nhanh. Cô thường ngã bệnh. Tháng 12 năm 2005, trong thời gian được nghỉ học ở trường, Hinda đã đi thăm bà con của mình. Dì Broxy của Hinda nhận thấy cô cháu nhỏ của mình đổ mồ hôi thật nhiều và thở thật mạnh và dồn dập. Lo lắng cho đứa cháu, dì Broxy đã để ý quan sát cháu mình trong vài ngày. Sau khi nhận thấy tình trạng sức khỏe của cháu không tiến triển, dì Broxy đưa Hinda đến một phòng khám bệnh. Sau khi nghe nhịp tim của Hinda, bác sĩ giới thiệu Hinda đến một bệnh viện và yêu cầu đo điện tâm đồ. Kết quả cho thấy, trái tim của cô bé Hinda bị dị tật bẩm sinh. Nếu không được giải phẫu, thì tình trạng bệnh tật sẽ càng xấu hơn và Hinda có thể không sống được đến 20 tuổi. Hinda choáng váng khi nghe biết bệnh tình của mình. Cô bé cầu nguyện với Chúa. Cô hỏi Chúa tại sao lại để cho việc này xảy đến với cô. Còn cha mẹ của Hinda thì tuyệt vọng, lo lắng. Làm sao họ có thể lo liệu chi phí phẫu thuật để cứu mạng sống của đứa con gái nhỏ? Điều này dường như là hoàn toàn không thể đối với họ. Nhưng Thiên Chúa đã có cách của Ngài. Khoảng một tháng sau, bác sĩ gọi Hinda trở lại bệnh viện. Một nhóm các chuyên gia về tim của dự án chữa trị bệnh tim cho trẻ em do quỹ Samaritan Purse tài trợ đang khám cho các bệnh nhân để chọn những bệnh nhân cần được phẫu thuật. Và Hinda đã được giới thiệu đến với dự án này. Hơn 1.200 trẻ em nam nữ đã được phẫu thuật tim nhờ dự án chữa trị tim này. Dự án này chọn và đưa các bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh đến Bắc Mỹ để phẫu thuật. Dự án hợp tác với các bệnh viện và các bác sĩ giải phẫu làm tình nguyện và các gia đình Kitô giáo sẵn sàng tiếp đón các em và người giám hộ trong thời gian khoảng 6 tuần sau phẫu thuật để hồi phục. Tháng 10 năm 2006, Hinda biết tin mình được dự án chữa trị tim chọn và sẽ sớm được bay sang thủ đô Washington, Hoa Kỳ để phẫu thuật vá lỗ thủng trong trái tim. Hinda cảm thấy biết ơn nhưng cũng lo sợ. Ý nghĩ sẽ đi ra nước ngoài và đến ở với một gia đình chưa bao giờ gặp gỡ, tại một nơi xa lạ, dùng thứ ngôn ngữ cô không biết, làm cho cô cảm thấy không an tâm. Rồi viễn tượng về cuộc phẫu thuật tim lại gây thêm nhiều lo lắng cho Hinda. Dì Roxy của Hinda đã cùng cầu nguyện với cô và trấn an cô rằng Chúa có kế hoạch tốt đẹp cho cuộc sống của cô. Dì Roxy khuyến khích Hinda nhớ kỹ lời trong Thánh Vịnh 118 câu 17. Tôi sẽ không chết, nhưng tôi sẽ sống và tuyên xưng những công trình của Chúa. Khi Hinda và mẹ của cô đến trú ngụ tại gia đình của ông bà James và Sheila Fathin ở Sterling, Virginia, thì những lo lắng của Hinda tan biến. Cô cảm thấy như mình đang ở nhà của mình. Cô biết gia đình chủ nhà đang giúp đỡ và cầu nguyện cho cô. Họ yêu quý cô. Họ như là những người trong cùng một gia đình. Những ngày sau đó, Hinda được đưa đến bệnh viện và được phẫu thuật vá tim. Một loại phẫu thuật rất thường ở Hoa Kỳ, nhưng Uganda và một số nước khác không thực hiện được. Khi tỉnh dậy, Hinda thấy mình bị băng bó và cảm thấy đau, nhưng cô hy vọng rất nhiều vào tương lai. Trong 6 tuần cư ngụ tại gia đình Fatin, sức khỏe của Hinda dần dần tốt hơn, trái tim của cô đập đều đặn bình thường, cô bắt đầu lên ký và thở dễ dàng hơn. Trở về lại Uganda, Hinda có thể đi học lại. Lần đầu tiên trong đời, Hinda có thể tham gia vào các hoạt động chơi đùa với các học sinh khác. Hinda hiểu rằng nếu cô không được giải phẫu thì có lẽ cô đã chết. Cô có thể vẫn đang cảm thấy yếu ớt và bệnh tật. Nhưng nhờ cuộc phẫu thuật, giờ đây cô đã khỏe hơn. Hinda cảm thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi cô. Vài năm sau đó, năm 2012, Hinda tham gia Heart Camp, kỳ trại kéo dài một tuần lễ với các hoạt động vui chơi, cầu nguyện và học hỏi dành cho các trẻ em được phẫu thuật tim của dự án chữa trị tim. Tại kỳ trại này, các trẻ em nam nữ như Hinda kết bạn với các trẻ em khác cũng có những hoàn cảnh bệnh tật giống như cô, và các em học biết thêm về Chúa Giêsu qua việc học hỏi lời Chúa. Chính tại tuần lễ này, Hinda đã gặp Helen, một phụ nữ kính sợ Chúa, và bà Helen đã nhanh chóng trở thành người hướng dẫn tinh thần cho Hinda. Lòng tốt và sự cảm thông của bà Helen là chứng từ sống động về tình yêu của Chúa Giêsu, và điều này đã có ảnh hưởng đối với Hinda. Cô muốn sống kinh nghiệm tình yêu đó, vì vậy cô quyết định dâng hiến trái tim mình cho Chúa Kitô. Hinda đã nhận được một trái tim thiêng liêng mới. Mỗi năm, Hinda trở lại trại Heart Camp và các khả năng lãnh đạo của cô bắt đầu được tỏ hiện. Cô ghi danh vào chương trình đào tạo các nhà lãnh đạo của Quỹ Samaritan và được đào tạo các kỹ năng sống, học hỏi trở thành người cố vấn, thăm viếng gia đình các trẻ em được phẫu thuật nhờ dự án chữa bệnh tim. Cuối cùng, Hinda trở thành người hỗ trợ của trại Hack Camp, sắp xếp các buổi tư vấn cho trẻ em tham gia trại và chia sẻ lời Chúa cho các tham dự viên. Kể lại hành trình của mình, Hinda khuyến khích các trẻ em nam nữ rằng, Chúa luôn nhìn thấy các nhu cầu của họ. Chúa chính là người ban ơn, Ngài là đấng chữa lành, Ngài có mục đích cho mỗi người chúng ta. Hinda cảm thấy ngạc nhiên về cách Chúa mở những cánh cửa để chữa lành trong những trường hợp xem ra là không thể. Giờ đây, cô cống hiến cuộc sống để khuyến khích những người khác, hãy dành trọn trái tim cho Chúa, Ngài không bao giờ giả điếc làm ngơ. Ngay cả khi chúng ta không thấy rõ cách Ngài hành động, thì rồi mọi việc cũng sẽ được tỏ ra. Hành trình đức tin không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng với Chúa mọi điều không thể đều trở thành có thể. Hinda cảm ơn dự án chữa trị tim cho trẻ em đã giúp đỡ, dấn thân để thêm nhiều trẻ em được phẫu thuật cứu sống. Cô tin rằng cuộc sống đang được thay đổi. Đặc biệt, Hinda cảm ơn dự án đã luôn đặt Chúa Kitô ở trung tâm của mọi việc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.